nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất cứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là một ngày nào đó khi quỷ vô thường nó đến thì mình mới biết là mình thường sống ở trong cơn mộng ảo. Bây giờ cả trăm cả vạn thứ của mình không mang cho được một thứ nào hết, mà chỉ mang cho được cái nghiệp của mình thôi, mang theo qua đời sống bên kia. Hết cái nghiệp đau khổ thì qua đời bên kia nó đau khổ, hết cái nghiệp an lạc qua đời kia nó an lạc, hết nghiệp trí tuệ qua đời sau nó trí tuệ, hết nghiệp ngu si qua đời sau nó ngu si, hết nghiệp ác qua đời sau sống trong thế giới ác, hết nghiệp thiện qua đời sau nó sống trong thế giới thiện. Mình chỉ mang được một thứ đó, cho nên cái được cái mất của mình phải cân nhắc. Cái được hôm nay là được cái thiện pháp đó, cái thiện pháp đó không khác gì cái pháp tâm vì mọi người. Hết được cái đó thì có phúc đức, có sự an lạc, có phúc đức mọi người quy kính. Mọi người quy kính á thì tự nhiên nó có đủ hết những cái công đức nó phát sinh. Thì một người có cái phước của ngày hôm nay là người đó sinh ra học rộng tài cao, tướng mạo đoan nghiêm, giàu có phú quý đều do những cái phúc đức của đời trước. Cho nên có cái phúc đức đó thì tự nhiên bảo vật nó tìm đến với mình, tài sản nó tìm đến với mình, mình không cần phải đi tranh cướp, tự nó đến với mình, mà nó đến bền bỉ lắm. Còn mình có dùng súng ống để mình tranh cướp chăng nữa, nó cũng không bền với mình. Mình để ý coi. Cho nên tài bảo nó giống như tài bảo ở thế gian này, nó chỉ có một cái nam châm hút nó được. Cái nam châm đó là công đức. Cái công đức nó hút hết những cái tài bảo của thế gian. Người có công đức, người đó tự nhiên nó hút tài bảo thế gian, người đó sẽ sống một cuộc sống từ thân tâm đều được một cái hạnh phúc viên mãn đầy đủ. Cho nên chính vì như thế mà chúng ta phải nên quý báu cái nhân tố ban đầu là cái sự sơ thắp tâm. Chính nó sẽ tạo cho mình tất cả mọi thứ và cho người nữa. Cái nhân tố hôm nay dù là nhỏ nhưng mà rất lớn. Bởi vì nó nhỏ như thế đấy mà nó chứa tất cả các công đức lành. Và tôi mong rằng là mọi người mình khi có cái nhân tố đó ở nơi thân tâm mình rồi, mình cố gắng vun xới nó để cho nó mau nảy mầm, mau lên cây, mau ra hoa lá. Và vun xới nó bằng cách rằng là mỗi ngày mỗi tưới nó xuống, mỗi niệm là luôn luôn vì người mà tôi tu học, vì người mà tôi bố thí, vì người mà tôi làm mọi sự vì người. Mình tưới nó để cho cái chủng tử đó nó không chết, nó được ăn bằng thức ăn hợp với nó. Tức là cái thức ăn đó là pháp nhũ, tức là những tinh thần vì thiên hạ, thiện pháp, tưới thiện pháp xuống để cho cái hạt mầm thiện pháp trong mình nó mau lớn mạnh, nó mau trổ cây ra quả, là thiên hạ được nhờ, mình được nhờ. Thế thì nhân ngày Phật đản, mình biết Đức Phật ra đời và mình tổ chức một đại lễ long trọng để kỷ niệm ngày ra đời của Ngài, hay nói một cách khác hơn để kỷ niệm cái giáo pháp của Ngài xuất hiện ra đời. Tại nếu Ngài không có cái giáo pháp đó thì sự ra đời của Ngài không đáng cho mình kỷ niệm, và mình đâu có kỷ niệm Ngài. Cho nên thực sự kỷ niệm Ngài, cái chân chính kỷ niệm Ngài là kỷ niệm cái tinh thần đó của Ngài, cái tinh thần cứu độ chúng sinh của Ngài, từ bi và trí tuệ của Ngài. Cho nên để kỷ niệm tinh thần đó, hôm nay tất cả chúng ta đều phát cái tâm nguyện hệt như Đức Phật vậy, nghĩa là vì người. Như thế là chân chính kỷ niệm Đức Phật. Và như thế là Đức Phật thực sự đản sinh. Tại Đức Phật đản sinh đánh dấu cho cái tâm địa thiện pháp đó, tâm địa vì người đó được hiện hữu ở trên đời. Nhờ tâm địa đó mà chúng sinh mới được an lạc. Tại nhờ cái tâm địa đó ở nơi người này hay người kia mà mình mới được nhờ. Mình hôm nay mình nói người này tốt lắm, người kia tốt lắm, mà mình thích những người tốt, thì những người tốt đó là những người đang nghĩ cho mình hay đang nghĩ cho những người khác. Và vì như thế mình cũng phải lập lại cái tinh thần đó để cho những người khác được nhờ, là mình hãy nghĩ đến mọi người. Và như vậy là chân chính kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Và đó, ngày nào mà mình phát tâm như vậy là ngày đó Đức Phật đản sinh ở nơi mình. Và ngày nào mình đánh mất cái tâm đó đi là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Hết. Cho nên tôi tha thiết mong mỏi rằng là để Đức Phật đản sinh, tất cả chúng ta đều có một Đức Phật đản sinh ở đây mình, nghĩa là phát tâm rộng độ chúng sinh. và chúng ta còn cái thì giờ để mà làm lễ mừng Đức Phật đản sinh và chương trình văn nghệ cũng như phải cho mọi người thọ trai nữa, cho nên thì giờ rất là quý báu và eo hẹp. Nhưng tôi mong rằng đã có nhân duyên thì tất nhiên lại gặp gỡ nữa, dù là nhân duyên đó là nhân duyên mạnh hay là yếu. Mạnh thì là sớm gặp, mà yếu thì trễ gặp, tuy trễ nhưng mà vẫn gặp. Nếu như là tôi nói là tôi qua đây 10 năm 10 lần mà đến lần thứ 10 thì mới có cái nhân duyên tới đây, thế nhưng mà vẫn không phải là trễ nãi. Và xin cầu Đức Phật từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử cùng với thân bằng quyến thuộc được một mùa Phật đàn an lạc trí tuệ, và xin hồi hướng công đức có được đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ tăng long, và cha mẹ chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp đã qua vãng được siêu sinh lạc quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.